Xin mời các anh các chị cùng em tạ ơn Chúa đã cho chúng ta mỗi ngày một sáng sủa hơn về COVID trong cái thời điểm hiện tại trên thế giới vẫn đang mù mờ, trong khi tại Hoa Kỳ thì lại sáng sủa. Và không biết là nó như thế nào trong tương lai, chúng ta cứ việc tiếp tục cầu nguyện như em đã nói với các anh chị đấy. Và giờ đây, những gì mà em cảm nghiệm thấy sau khi đọc được cái thông báo của giáo xứ Saint Peter and Saint Paul Catholic Church của chúng em ở trên Rancho Cucamonga này, em xin trình bày thành một bài viết. Và cái bài viết này là bài thứ 5 về sống còn với đại dịch COVID-19. Cái đầu đề của nó là rạng ngời lòng thương xót Chúa.
Lạy Thiên Chúa là Cha, Ngài là đấng giàu lòng nhân hậu. Nay chúng con kêu cầu, xin Ngài thương xót nhìn thấu khắp nơi trên địa cầu. Dịch bệnh ngày càng lan mau, bao nhiêu kẻ cơ cầu đau thương khôn cùng Chúa ơi. Lạy Thiên Chúa từ nhân, Ngài là đấng tạo dựng gian trần. Nay thế gian nguy hại, đắm chìm trong cơn khốn khó, biết bao nhiêu thảm họa, bệnh dịch ngày càng lan nhanh. Trông lên Chúa nhân hiền, ra tay che chở chúng con. Vạn lạy Chúa, xin thương con cái của Ngài và thế giới mà Chúa đã tạo dựng nên. Ngài là đấng xót thương, nhân hậu bao dung thứ tha, là Chúa cả trời đất. Xin ngăn chặn thảm họa này, vì ngoài mình Chúa ra thì có Ngài mới có thể cứu chúng con.
Hôm qua, gia đình chúng tôi nhận được email của giáo xứ của chúng tôi là Saint Peter and Saint Paul Catholic Church, Antaloma, California, về News from Our Church, Ministry Updates and Upcoming Events. This week, so much going on. Trong đó, chúng tôi đọc thấy những chi tiết thật là phấn khởi sau đây. Trước nhất, Đức Giám mục của địa phận là Đức cha Rojas, mới thay Đức cha cũ, đã gửi thư cho Trung giáo phận về tình hình tiến triển tích cực theo pháp lý từ cả liên bang lẫn tiểu bang California liên quan đến việc cắt đi tất cả mọi hạn chế về vấn đề tôn giáo trong mùa đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Ngài vẫn khuyên các giáo xứ vẫn cứ tiếp tục cẩn trọng phòng chống COVID-19 tái phát trong khi đại dịch này vẫn còn đe dọa, nên vẫn phải sử dụng khẩu trang, vẫn phải sát trùng tay và chỉ được 10 ca viên hát cho đến ngày 15 tháng 6 2021. Thứ hai, giáo xứ Thánh Phêrô and Thánh Phaolô sẽ bắt đầu tăng lên 50% tham dự viên trong nhà thờ từ cuối tuần 17-18 tháng 4 2021 là cuối tuần này. Và chỉ cần giãn cách 3 feet thôi, thay vì 6 feet như trước. Cứ thế tiếp tục trong vòng 2 tuần lễ, nghĩa là cho đến hết tháng 4 2021. Nếu không gì bất thường xảy ra, sẽ tăng thêm nữa tham dự viên vào cuối tuần mùng 1 tháng 5 2021. Và nếu thực sự mọi sự cứ thế tốt đẹp, 100% tham dự viên sẽ bắt đầu vào thứ Bảy 15 tháng 6, 2021, theo như quy định mới của tiểu bang California. Thật là tin vui cho những tâm hồn Kitô hữu nào vẫn gắn bó với giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô trong việc cử hành thánh thể và các bí tích thánh của người nơi giáo hội. Đây không phải là tin vui cho riêng lĩnh vực tôn giáo, mà cả lĩnh vực kinh tế liên quan đến tài chính, đến việc sinh sống về thể lý và xã hội, liên quan đến các mối liên hệ trực tiếp, chứ không phải chỉ trực tuyến, đến việc giao tiếp trực diện, thân mật, vân vân. Tuy nhiên, đối với người viết này, vấn đề được đặt ra ở đây là nếu đại dịch COVID-19 tiêu biểu cho những gì là tai họa, là khổ đau, là chết chóc mà con người phải chịu, gây ra bởi chính tội lỗi của con người, như cái vạ họ cần phải đền bù mới có thể thoát được đại họa COVID-19 do chính tội lỗi của họ gây ra cho chính họ ấy, thì tại sao con người nói chung trên toàn thế giới, nhất là tại Hoa Kỳ này, chưa có một dấu hiệu gì công khai chung riêng tỏ ra cho thấy họ đã hết mình, biết mình, nhận tội và đền tội, đã thật lòng ăn năn thống hối, xứng với tội lỗi của mình, như dân thành Ninive ngày xưa. Trái lại, tội lỗi của họ lại càng tăng thêm hơn bao giờ hết trong cơn đại dịch COVID-19. Vậy mà, đại dịch COVID-19 lại hết. Phải chăng vì nhờ vaccine hay vì một lý do sâu xa chính đáng nào khác? Đúng thế, tội lỗi của loài người lại càng tăng thêm hơn bao giờ hết trong cơn đại dịch COVID-19. Đúng như Đức Thánh Cha Francisco đã nhận định trong loạt 9 bài giáo lý chữa lành xã hội của Ngài trong suốt 2 tháng, từ đầu tháng 8 2020 đến hết tháng 9 2020, với những câu tiêu biểu sau đây. Bài giáo lý số 2, ngày 12 tháng 8 2020. Vi khuẩn corona không phải chỉ là một thứ bệnh cần phải đối chọi, mà dịch bệnh này còn tỏ cho thấy rõ hơn nữa những thứ bệnh hoạn về xã hội ở tầm mức bao rộng hơn nữa. Một trong những thứ bệnh hoạn ấy là một nhãn quan lệch lạc méo mó về con người, một quan điểm coi thường nhân phẩm và mối quan hệ của con người. Bài giáo lý số 3, ngày 19 tháng 8 2020. Chứng dịch bệnh này đã phơi bày ra tình trạng khốn khổ của người nghèo, cùng với tình trạng bất bình đẳng sâu nặng đang ngự trị thế giới này. Con vi khuẩn ấy, trong khi nó không phân biệt con người ta, thì lại cho thấy trên con đường tàn phá của nó, cả những gì là bất bình đẳng, là kỳ thị sâu nặng nữa. Và nó lại càng làm trầm trọng thêm những tình trạng bất bình đẳng và kỳ thị này. Bài giáo lý số 9, ngày 30 tháng 9, 2020. Một thứ vi khuẩn nhỏ bé đang tiếp tục gây ra vết thương sâu đậm và đang phơi bày ra tất cả những gì là mềm yếu dễ bị tổn thương của chúng ta về cả thể lý, xã hội và tâm linh. Nó đã lột trần tình trạng bất bình đẳng to lớn đang thống trị thế giới này. Tình trạng bất bình đẳng về cơ hội, bất bình đẳng về các thứ sản vật, bất bình đẳng về vấn đề tiếp cận với việc chăm sóc sức khỏe, bất bình đẳng về kỹ thuật, về giáo dục, hàng triệu triệu con trẻ không thể đến trường và cứ thế mà liệt kê. Những thứ bất công này, một là những gì tự nhiên xảy ra, hai là những gì bất khả tránh. Chúng là công việc của con người, chúng xuất phát từ một mẫu thức phát triển xa rời các thứ giá trị sâu xa. Tình trạng hoang phí lương thực, bằng những thứ hoang phí này, người ta có thể nuôi được những người khác. Điều này đã khiến cho nhiều người mất hy vọng và càng gia tăng tình trạng bất ổn và đau thương. Thật vậy, nếu theo dõi tin tức, chúng ta đã và đang thấy liên tục xảy ra tình trạng con người chẳng những càng vị kỷ và chia rẽ, lại còn càng kỳ thị và bạo loạn nữa. Trước hết, trên toàn cầu, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO còn mù mờ về nguồn gốc đại dịch, thì một số nước giàu, trên 10 nước, đã chiếm 3/4 con số vaccine. Trong khi đó, đa số phần còn lại của thế giới, nhất là các nước nghèo, không có mà trích hay không đủ để mà trích. Sau nữa, ở Âu Châu đang chia rẽ và cấu xé nhau về vaccine. Ở Nam Mỹ Châu, nhất là Ba Tây, đang tiếp tục bị COVID-19 tha hồ khủng bố đến tang thương, đến biến chủng càng nguy hiểm hơn cho cả toàn cầu, chỉ vì thành phần lãnh đạo của nước này không tin có COVID-19 hay coi thường đại dịch này. Sau hết, ở Hoa Kỳ. Trong việc tăng tốc chủng ngừa có vẻ khả quan về cả lượng lẫn phẩm, thì nạn kỳ thị người Á Châu đang gia tăng tại một xã hội mẫu gương dân chủ nhất thế giới này, một đất nước tự do nhân quyền hơn ở đâu khác. Và đồng thời, họ còn xảy ra cả hiện tượng khủng bố bằng súng chưa từng thấy. Như thế, họ tin vào súng đạn, vào sức mạnh của vũ khí, chứ không phải như họ vẫn hãnh diện tuyên xưng In God's Creatures. Theo tin tức cho biết, trong tháng vừa qua, 45 vụ xả súng ở Mỹ và người Mỹ gốc Á hứng bão tố giữa đại dịch. Đấy là những hàng tin tức cho chúng ta thấy như vậy. Tình hình xã hội loài người nói chung càng tệ hơn như thế về luân lý. Thì tại sao? Nhất là riêng tại Hoa Kỳ này, một đất nước còn tệ hơn ở bất cứ đâu khác trên thế giới, với nạn kỳ thị chủng tộc kèm theo bạo loạn chưa từng thấy, như đã xảy ra từ Minnesota cuối tháng 5 đến cuối tháng 7 2020, rồi trong 2 tháng liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống, từ đầu tháng 11 2020 đến cuối tháng riêng 2021, thậm chí đến ngày cuối tháng 2, lại có thể thoát được đại dịch một cách có vẻ dễ dàng và nhanh chóng như thế chứ? Đây là vấn đề then chốt và rất quan trọng. Nếu nhận định sai lầm, sẽ càng nguy hại hơn nữa. Chẳng hạn, nếu cho rằng do con người có thể tự cứu mình bằng khả năng khoa học kỹ thuật của mình, con người sẽ bất chấp mọi đại dịch hay đại họa trong tương lai, cứ tiếp tục phạm tội, vì chẳng ai làm gì được với khả năng toàn năng của họ, dù họ có bị đánh úp, bị đánh phủ đầu như họ bị bất ngờ khủng bố bởi COVID-19 toàn cầu phục kích theo kiểu du kích lén lút của Cộng sản. Thì từ cuối năm 2019 tới nay, nghĩa là họ càng tự kiêu, ngạo mạn và tội lỗi hơn. Dĩ nhiên, tự mình, con người vẫn phải cố gắng hết sức theo thiện chí và khả năng của mình để tránh khổ và thoát khổ, là sự giữ bất xứng với lòng muốn sự thiện hảo của con người. Nhưng không bao giờ con người có thể tự cứu mình cho hết mọi sự giữ, nhất là về luân lý, cả về thể lý nữa, như sự chết, nếu họ không được Thiên Chúa cứu độ. Cho dù họ có tự mình bằng khả năng của họ vượt thoát được đại dịch COVID-19 lần này, họ sẽ tiếp tục gặp phải COVID-99 dữ dội hơn nữa, vì gốc rễ của sự dữ là tội lỗi ở nơi họ vẫn còn đó. Và vì thế, nếu tội vạ bất khả phân ly, và càng tội nặng càng vạ to, thì họ có thoát được họa này thì lại gặp vạ kia, cứ mỗi ngày một trầm trọng hơn, cho đến cái vạ cuối cùng chẳng ai trên đời này, dù tài giỏi khôn ngoan mấy chăng nữa, có thể thoát được, là thân xác của họ sẽ bị tử thần bắt đi. Để rồi, nếu không ăn năn thống hối, thì cả hồn lẫn xác của họ sẽ bị ném vào hỏa ngục. Bởi thế, nếu họ có thể vượt thoát khỏi đại dịch COVID-19, thì cũng là do Chúa và nhờ Chúa, Đấng đã ban cho họ trí khôn và khả năng tự nhiên. Nên chỉ khi nào họ biết ơn Chúa và tin vào Chúa là Đấng đã nhận lấy tất cả sự giữ của loài người, trong đó có họ, và là Đấng cũng đã tiêu diệt cả sự giữ tội lỗi về luân lý lẫn sự giữ thể lý là sự chết, họ mới thực sự được cứu độ, được nhờ người và cùng người vượt qua được sự giữ mà vui sống, thậm chí biến sự giữ thành sự lành bằng chính sự giữ họ chịu đựng. Nỗi buồn khổ của các con sẽ trở thành niềm vui.
Tình Ngài vẫn muôn đời vững bền,
xin xóa tan nghi ngờ tình người kiêu căng thờ ơ, biết yêu thương nhau nhiều đừng vì lời lộc xa hoa, yêu như Chúa đã từng hy sinh cứu chuộc thế nhân.
Vậy thì phải nghĩ thế nào cho đúng đây? Theo người viết, chỉ có những ý nghĩ và nhận thức nào giúp cho con người nhờ đó sau khi thoát được đại dịch sống tốt hơn. Và cũng theo người viết, những ý nghĩ và nhận thức chính yếu nhất giúp chúng ta sống tốt hơn sau khi thoát khỏi đại dịch, đó là cảm nhận của đức tin và theo đức tin. Tức là do ơn Chúa mà chúng ta mới thoát được đại dịch. Chúa chính là đấng làm chủ tể lịch sử loài người, là đấng quan phòng thần linh, vô cùng khôn ngoan và thượng trí, chỉ muốn lợi ích thiêng liêng là phần rỗi của con người thôi. Nên Ngài làm tất cả những gì cần thiết nhất, cho dù là đại dịch COVID-19, miễn là những ai tin vào Ngài được lợi ích thiêng liêng. Vâng, Thiên Chúa là Cha trên trời đã sử dụng chính COVID-19 để tỏ mình ra cho con người. Trước hết, để đánh động con người, những tâm hồn tội lỗi, nhất là để thánh hóa một số linh hồn nào đó, để nhờ đó, nhờ công phúc của họ, hợp với công ơn cứu chuộc vô giá của con Ngài, đấng đã chịu COVID-19 trong cuộc khổ nạn và tử giá của người. Vì người đã nhận lấy tất cả tội lỗi cùng với tai vạ do tội lỗi gây ra của họ, từ nguyên tội cho tới tận thế rồi, trong đó có cả cái vạ COVID-19 nữa. Và người đã sống lại từ trong cõi chết, tức là từ trong lòng tất cả những gì là sự giữ của loài người, là tội lỗi, khổ đau cùng chết chóc. Và vì thế, người đã chiến thắng tội lỗi và sự chết của loài người và nơi loài người, để làm cho họ được tái sinh và được sự sống viên mãn. Một sự sống được tiếp tục thông truyền từ người là cây nho sang các cành nho Kitô hữu đã trổ sinh hoa trái, được cắt tỉa đi cho càng sai trái hơn. Để rồi, nhờ các cành nho sai trái này, tức là nhờ công phúc của họ, đền bù cho tội lỗi của chung nhân loại. Nhờ đó, nhân loại thoát đại dịch COVID-19. Nghĩa là cán cân công tội đã được quân bằng, hay thậm chí bên phúc nặng hơn bên tội. Như thế, sở dĩ Thiên Chúa rút tay của Ngài lại, không kéo dài COVID-19 trên thế giới này nữa, nhất là ở Hoa Kỳ như chúng ta có thể thấy trong một tương lai gần tới đây, là vì Ngài thương xót nhân loại và Ngài đã cứu nhân loại bằng chính lòng thương xót của Ngài. Một lòng thương xót Ngài đã tỏ ra khi sử dụng những cái chết vô tội của bao nhiêu là nạn nhân COVID-19, nhất là cái chết anh hùng của thành phần bác sĩ, y tá, tuyên úy, sẵn sàng liều mạng sống mình vì tha nhân để phục vụ và cứu sống các nạn nhân COVID-19. Và cả nơi những Kitô hữu không phải chính trị gia hay khoa y học gia, liên lỉ âm thầm trong các viện tu hay ở ngoài đời, thiết tha hy sinh cầu nguyện hàng ngày trong mùa đại dịch. Trong lịch sử cứu độ của dân Do Thái, chúng ta cũng thấy rõ lòng thương xót Chúa được tỏ hiện. Ở chỗ, Thiên Chúa muốn lợi dụng tất cả những gì là hèn yếu, tội lỗi và khốn nạn nhất của dân Ngài, để Ngài nhờ đó có thể tỏ hết lòng thương xót của Ngài ra cho họ, để họ càng nhận biết Ngài hơn, như qua miệng tiên tri Ezekiel đoạn 36 từ câu 16 đến 32 sau đây. Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, con cái nhà Israel đang cư ngụ trên đất của chúng đã làm cho đất ấy ra ô uế vì lối sống và các hành vi của chúng. Lối sống của chúng trước mặt ta cũng ô uế như người đàn bà trong thời kinh nguyệt. Ta đã trút xuống trên chúng cơn thịnh nộ của ta vì máu chúng đã đổ ra trên đất ấy và làm cho đất ấy ra ô uế vì các việc ô uế của chúng. Ta đã tung chúng đi các dân và gieo chúng vào các nước. Ta đã căn cứ vào lối sống và các hành vi của chúng mà xét xử. Chúng đã làm cho danh ta bị xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến, khiến người ta nói về chúng rằng, đó là dân của Đức Chúa. Chúng đã phải ra khỏi xứ của người. Nhưng ta ái ngại cho thánh danh ta đã bị nhà Israel xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến. Vì thế, ngươi hãy nói với nhà Israel, Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này. Hỡi nhà Israel, không phải vì các ngươi mà ta hành động, mà vì danh ta đã bị các ngươi xúc phạm giữa các dân các ngươi đã đi đến. Ta sẽ biểu dương danh thánh thiện vĩ đại của ta đã bị xúc phạm giữa chư dân, danh mà các ngươi đã xúc phạm ở giữa chúng. Bấy giờ, chư dân sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Khi ta biểu dương sự thánh thiện của ta nơi các ngươi ngay trước mặt chúng, bấy giờ, ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi từ khắp các nước, và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. Rồi ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi, và các ngươi sẽ được thanh sạch. Các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ qua quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của ta và đem ra thi hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất ta ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi. Ta sẽ cứu các ngươi khỏi mọi ô uế. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhớ lại lối sống xấu xa và hành vi bất hảo của các ngươi. Các ngươi sẽ kinh tởm chính bản thân mình vì các tội lỗi và những điều ghê tởm của các ngươi. Không phải vì các ngươi mà ta hành động. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng nói, hãy biết rõ như thế. Các ngươi phải lấy làm thẹn thùng xấu hổ về lối sống của các ngươi, hỡi nhà Israel. Đoạn Thánh Kinh Cựu Ước này, chúng ta thấy mặc khải thần linh về lòng thương xót Chúa ở chỗ con người, qua dân của Ngài, dù có tội lỗi thế nào đi nữa, đến đâu chăng nữa, có làm ô uế đất hứa được Ngài ban cho họ, đến độ Ngài đã tống cổ họ ra khỏi đó, bị lưu đày bên Babylon. Nhưng ở đất lưu đày ngoại bang, họ lại làm cho danh Ngài bị ô nhục, Ngài lại mang họ về đất hứa như cũ. Nghĩa là con người ta có thế nào chăng nữa, lòng thương xót Chúa vẫn có thể lợi dụng để tỏ mình ra cho họ. Tội lỗi của con người không thể vượt qua được lòng thương xót Chúa. Do đó, Ngài mới phán với dân của Ngài hai lần rằng, không phải vì các ngươi mà ta hành động, mà vì danh thánh của ta. Có nghĩa là chỉ vì thương mà Ngài đã cứu con người ngày nay khỏi COVID-19. Kéo vì COVID-19 mà họ phạm đến Ngài hơn và anh em của họ hơn. Nếu chúng ta áp dụng từ cái đoạn kinh thánh chúng ta vừa nghe. Chưa hết, chẳng những Thiên Chúa đã mang dân Ngài về lại đất hứa từ đất lưu đày Babylon sau 70 năm trường, Ngài còn làm cho họ nhờ đó mà nhận biết mình. Một biến cố mà chính họ cũng không thể tự cứu mình nếu Thiên Chúa không ra tay qua một vị hoàng đế dân ngoại của đất nước Ba Tư bấy giờ. Ngài còn làm cho họ nhờ đó mà nhận biết mình. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhớ lại lối sống xấu xa và hành vi bất hảo của các ngươi. Các ngươi sẽ kinh tởm chính bản thân mình vì các tội lỗi và những điều ghê tởm của các ngươi. Từ đó và nhờ đó, họ nhận biết Ngài hơn và sống dồi dào hơn. Ở chỗ, rồi ta sẽ rảy nước thanh tẩy trên các ngươi, và các ngươi sẽ được thanh sạch. Các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần trí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của ta và đem ra thi hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. Ta sẽ cứu các ngươi khỏi mọi ô uế. Thật là cảm động vô cùng các anh chị nghe thấy Chúa không? Chúa bất chấp chúng ta muốn phạm tội gì thì phạm. Ngài vẫn lợi dụng tội chúng ta để Ngài tỏ lòng thương xót. Mục đích là để làm gì? Là để cho chúng ta nhận biết lòng thương xót. Nhất là khi chúng ta không thể tự cứu được mình, mà chúng ta được cứu. Đấy, ngay cái chỗ đó. Và chỉ có khi chúng ta nhận biết lòng thương xót Chúa, thì chúng ta mới được sống dồi dào thôi. Chứ không phải là tự nhiên mà chúng ta được cứu thoát rồi chúng ta sống dồi dào đâu. Như thế thì quả đúng như Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại đã cảm nhận và khẳng định. Thiên Chúa dồn con người vào tình trạng bất trung để tỏ lòng thương xót. Roma đoạn 11 câu 32. Và một câu khác. Ở đâu tội lỗi càng gia tăng thì ở đó ân sủng càng chan chứa. Roma đoạn 5 câu 20. Vấn đề ở đây đó là con người sau khi thoát được đại dịch COVID-19 có thực sự được sống viên mãn hơn hay chăng? Là tùy ở mỗi người cảm nhận và đáp ứng lòng thương xót Chúa và tỏ hiện qua lòng bác ái yêu thương hơn đối với nhau. Như họ đã cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa qua đại dịch COVID-19 này. Đúng như những gì được Đức Thánh Cha Francisco mong ước cho nhân loại trong loạt bài giáo lý chữa lành xã hội của Ngài về vấn đề liên kết với nhau sau đây. Bài giáo lý số 3, ngày 19 tháng 8, 2020. Tất cả chúng ta đều tỏ ra lo lắng về các hậu quả đối với xã hội gây ra bởi đại dịch COVID-19 này. Tất cả chúng ta, nhiều người muốn trở lại với những gì là bình thường và tái tấu các hoạt động về kinh tế. Thật sự là thế. Tuy nhiên, cái bình thường này không thể nào bao gồm những gì là bất công về xã hội và những gì làm suy thoái môi sinh. Dịch bệnh này là một thứ khủng hoảng và chúng ta không thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này giống như trước đó. Một là chúng ta thoát ra khá hơn hay là chúng ta thoát ra tệ hơn. Chúng ta cần thoát ra khỏi đó tốt hơn trong việc đối đầu với bất công xã hội và tình trạng tác hại môi sinh. Bài giáo lý thứ 4, ngày 26 tháng 8, 2020. Chúng ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng. Thứ dịch bệnh này đang đẩy chúng ta vào cuộc khủng hoảng. Thế nhưng, chúng ta hãy nhớ rằng, sau bất cứ một cuộc khủng hoảng nào, con người ta không còn như trước nữa đâu. Chúng ta ra khỏi cuộc khủng hoảng ấy tốt hơn hay tệ hơn. Đó là sự lựa chọn của chúng ta. Sau cuộc khủng hoảng này, chẳng lẽ chúng ta sẽ tiếp tục guồng máy kinh tế bất công xã hội cùng với việc suy giảm chăm sóc cho môi sinh, cho tạo vật, cho ngôi nhà chung của chúng ta hay sao? Chúng ta hãy nghĩ về điều này. Chớ gì các cộng đồng Kitô hữu của thế kỷ 21 này phục hồi lại thực tại này. Đó là chăm sóc cho tạo vật và công bằng xã hội, cả hai đi với nhau. Có thế chúng ta mới minh chứng cho cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Bài giáo lý số 5, ngày 2 tháng 9, 2020. Bởi thế, ngày nay, tình đoàn kết là con đường dẫn đến thế giới thời hậu dịch bệnh. Đến việc chữa lành các thứ bệnh hoạn về tình trạng liên cá thể và xã hội. Không còn một cách nào khác đâu. Một là chúng ta tiến bước theo con đường liên kết này. Hai là những gì sẽ trở nên tệ hại hơn. Tôi muốn lặp lại điều này. Người ta không thể nào ra khỏi một cuộc khủng hoảng mà lại vẫn nguyên như cũ. Dịch bệnh này là một cuộc khủng hoảng. Chúng ta ra khỏi một cuộc khủng hoảng. Một là khá hơn, hai là tệ hơn trước đó. Tùy chúng ta chọn lựa. Và tình đoàn kết thực sự là đường lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng này tốt hơn. Không phải bằng một cuộc thay đổi nông cạn hời hợt, hay bằng một lớp son mới làm cho hết mọi sự giống như thể tốt đẹp. Không phải thế, mà là tốt đẹp hơn nữa. Xin Chúa, xin lòng thương xót Chúa tỏ ra cho chung thế giới thấy được là chính Chúa ra tay cứu con người. Chứ con người không thể tự cứu mình, dù là sử dụng đến vaccine. Mà cho tới bây giờ, vaccine vẫn bị nghi ngờ là không biết nó có công hiệu tới bao giờ. Hay là phải chích thêm mũi thứ ba ở Hoa Kỳ này. Rồi, chưa hết, có thể là hàng năm sẽ phải chích lại, như cúm mùa vậy. Bởi thế nên con người không thể nào huênh hoang về cái vấn đề thoát khỏi đại dịch. Do đó nên, xin Chúa, khi tỏ lòng thương xót Chúa ra, thì Chúa cũng muốn cho chúng con nhận biết lòng thương xót Chúa để mà sống tốt hơn, dồi dào hơn. Riêng Kitô hữu chúng con nói chung và đặc biệt là nhóm tông đồ Chúa tình thương của chúng con nói riêng, như Chúa biết, từ ngày 18 tháng 3 2020 đến giờ, gần 13 tháng rồi, ngày mai là đúng 13 tháng, hay là ngày mai 18 tháng 4 2021 là sang thứ 14 thì đúng hơn, còn hôm nay 17 tháng 4 2021 là đúng vừa chẵn 13 tháng của chúng con đọc kinh liên tục vào buổi trưa, là giờ chúng con rất là bận bịu và đói, nhưng chúng con vẫn đoàn kết với nhau, cả 40 anh chị em với nhau từ khắp nơi trên nước Mỹ, để hiệp với nhau cầu nguyện tha thiết xin Chúa thương đến chúng con và toàn thế giới. Và chúng con thấy thật sự Chúa đang tỏ mình ra, cho thấy được lòng thương xót Chúa. Và vì thế nên chúng con chỉ xin Chúa qua những cái biến cố này, những biến cố mà chính Hoa Kỳ là nơi không thể nào có thể thoát đại dịch thì chớ, lại còn tội lỗi hơn bất cứ ở đâu khác, đã thoát đại dịch có thể là trước nhất, là do lòng thương xót Chúa đó. Xin cho dân nước Hoa Kỳ nhận biết lòng thương xót Chúa, và nhất là chúng con, để chúng con tiếp tục sống lòng thương xót Chúa và làm chứng cho lòng thương xót Chúa bằng tất cả niềm tin của chúng con vào lòng thương xót Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Nhờ đó, chúng ta càng ngày càng sống viên mãn hơn, ở chỗ chúng con cảm nghiệm thấy được là niềm vui thương xót như Chúa, của Chúa và với Chúa. Amen. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đấy là cái bài mà em chia sẻ các anh chị đầu tiên ấy. Thật sự là như vậy. Cái thâm tín của em là chúng ta có thoát được đi nữa mà ngay cái nước đất nước mà không đáng thoát này mà lại thoát được, thì có phải là Chúa tỏ lòng thương xót không? Thật sự là như vậy. Đấy, để cho chúng ta nhận biết. Giống như trong Phúc Âm Thánh Gioan á, Phúc Âm Thánh Gioan Chúa tự tỏ mình ra, chứ còn Phúc Âm Nhất Lãm á, là phải có lòng tin Chúa mới tỏ mình ra. Còn Phúc Âm Thánh Gioan á, là Chúa tỏ mình ra để cho mình tin. Đấy là lúc mà Chúa tỏ mình ra cho mình tin đây này. Không ai có thể cứu được con người, vậy mà lại thoát được đại dịch. Đấy là vấn đề phải trả lời đấy.
Hay quá, anh biết không? Những anh chị em nào mà đã qua Covid thì cảm nhận cái điều này còn hơn những người chưa bị.
Vâng.
Cho nên tạ lòng thương xót Chúa tôi.
Vâng. Tất cả chúng ta có tất cả 14 ngày tông đồ Chúa yêu thương bị. Suốt từ tháng 4 năm ngoái cho tới tháng 2 năm nay. Nhưng mà không ai chết vì Covid hết. Vâng, 8 người chết rồi mà không ai chết vì Covid. Hay vậy. Nguyện xin lòng thương xót Chúa cho những tâm hồn thực sự và sâu xa cảm nhận thấy lòng thương xót Chúa trong biến cố nhân loại nói chung và Hoa Kỳ nói riêng, thoát được đại dịch COVID-19 toàn cầu kinh hoàng vào một thời điểm nào đó, là những tâm hồn đã có lại càng được cho thêm, để nhờ đó họ xứng đáng bù đắp những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô phải chịu vì nhiệm thể của người là giáo hội nói riêng, cũng như cho nhân loại nói chung, để nơi họ và qua họ liên tục rạng ngời lòng thương xót Chúa. Amen.
Vạn lạy Chúa, xin thương con cái của Ngài và thế giới mà Chúa đã tạo dựng nên. Ngài là đấng xót thương, nhân hậu bao dung thứ tha, là Chúa cả trời đất, chúng ăn trần tháp hoa này, vì là Chúa cả trời đất, xin ban trần thám hoa này. Vì ngoài mình Chúa ra, chỉ có Ngài mới có thể cứu chúng con. Chỉ có Ngài mới có thể cứu chúng.